Xin chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang embehanhphuc.vn, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời. Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, dõi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Em bé Hạnh Phúc nhận được một câu hỏi từ phụ huynh 26 tuổi đến từ Đắk Lắk. Trẻ học thẻ sớm từ 6 tháng tuổi liệu có hiệu quả không? Có thể tìm hiểu ở đâu để có thể áp dụng việc học thẻ cho con thật hiệu quả? Chào bạn, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Mặc dù là một câu hỏi ngắn gọn với thông tin rất cụ thể, nhưng lại đi thẳng vào một tranh luận vô cùng nóng hổi trong giáo dục trẻ đầu đời. Đó chính là giáo dục sớm hay giáo dục đúng? Vì thế, em bé Hạnh Phúc sẽ vừa trả lời câu hỏi cụ thể của bạn, vừa sẽ đưa ra một số lăng kính để cha mẹ, người giáo dưỡng trẻ sơ sinh sử dụng để phản biện lại khái niệm trong ngoặc kép giáo dục sớm này. Để xác định là việc liệu học thẻ sớm hay nói chung một hoạt động mà ta giới thiệu đến trẻ là có hiệu quả hay không, thì trước hết ta phải biết rõ mục đích của việc giới thiệu hoạt động đó là gì. Bạn phải xác định là dùng thẻ hay flashcard cho trẻ 6 tháng tuổi để làm gì? Trong câu hỏi của bạn không trình bày mục đích này, thế nên chúng tôi đã phải dùng Google để tìm kiếm thông tin về các loại thẻ hay flashcard dùng cho trẻ sơ sinh. Và từ hầu hết những bài viết mà chúng tôi tìm thấy, thì các mục đích thường được nhắc đến là để kích thích thị giác, để tận dụng giai đoạn vàng cho sự phát triển não bộ, hoặc là để trẻ biết màu, biết hình dạng, để trẻ sớm biết đọc, biết số, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng mục đích để xem thử flashcard hay thẻ có thực sự giúp trẻ không nhé. Nếu như mục đích của các tấm thẻ này là để kích thích thị giác đầu đời, thì phương tiện này có thể là không cần thiết. Đúng là khi em bé mới ra đời, thị giác của em bé đang dần hoàn thiện. Các năng lực cơ bản của thị giác như khả năng dò mắt theo vật chuyển động, khả năng phân biệt màu và sắc độ, khả năng nhìn được chiều sâu, v.v. Tiềm năng để hình thành những năng lực này có tồn tại trong mọi trẻ nếu trẻ đó được sinh ra với thể chất khỏe mạnh bình thường, tức là không có bất thường bẩm sinh nào trong hệ thống thị giác. Trong những tuần đầu tiên, việc liên tục được tiếp xúc với mẹ, được mẹ cho bú, ôm ấp, trò chuyện trong vòng tay mẹ sẽ cho bé những kích thích thị giác phù hợp nhất với thị giác non trẻ của bé. Khoảng cách 20cm từ đôi mắt bé khi bú mẹ đến gương mặt của mẹ đã được tự nhiên tính toán một cách hoàn hảo, vừa trùng khít với khoảng cách mà trẻ trong những tuần đầu có thể nhìn thấy. Trong tầm 2 tháng tuổi, ngoài những trải nghiệm với mẹ, bé còn nên được tạo điều kiện để quan sát, tiếp xúc với những con người và những sinh hoạt thông thường trong không gian gia đình, như là ba nấu ăn, bà giặt quần áo, ông tưới cây, bóng lá trong vườn, một chiếc chuông gió bên cửa sổ, một bình hoa trên bàn, v.v. Thứ đáng giá nhất mà bạn có thể trao lại cho trẻ chính là thứ mà bạn không phải đầu tư bất kỳ chi phí nào. Cuộc sống vốn dĩ đầy màu sắc, đầy hình dạng, đầy âm thanh, mùi vị. Vậy thì tại sao không trao cho trẻ sự đa dạng, phong phú đó của đời sống mà lại cần phải giới hạn trẻ trong những tập flashcard cứng nhắc với những hình thức chỉ cung cấp được những lát cắt giới hạn, chỉ với hình ảnh hai chiều của cuộc sống đa chiều này? Trao cho trẻ những điều có thật để trẻ tham dự vào cuộc sống của chúng ta là ta đang cung cấp kích thích phù hợp, lý tưởng nhất cho không chỉ thị giác mà còn mọi giác quan, vận động, ngôn ngữ và trí tuệ của trẻ. Còn mục đích dùng những flashcard này để dạy trẻ hình dạng, chữ số, chữ cái, để trẻ biết đọc, biết làm toán sớm thì sao? Hoạt động học tập của trẻ là một hoạt động tự nhiên, hữu cơ, không thể tách rời khỏi sự sống, đời sống của trẻ. Trẻ nào cũng sinh ra với tình yêu vô bờ bến và đồng thời vô thức cho việc học tập. Bất kỳ trẻ nào cũng sẽ say mê khám phá, thử nghiệm trong môi trường, kể cả khi trẻ còn nằm một chỗ thì chúng ta vẫn có thể thấy những biểu hiện đầu đời này của việc học tập của trẻ. Trẻ múa bàn tay trước mặt và thăm dò tìm hiểu nó. Trẻ gặm tấm thảm ngủ, trẻ ném muỗng, ném ly, trẻ giấu một quả banh dưới miếng vải, v.v. Tất cả đều là những biểu hiện của quá trình học tập tự thân của trẻ. Mặc dù việc học tập là việc tự nhiên của trẻ, nhưng việc giáo dục thì lại là việc của cha mẹ, thầy cô. Hai việc này không phải là một. Chính vì không phải là một, nên đôi lúc sẽ có khoảng cách giữa việc học tập của trẻ và việc dạy dỗ, giáo dục của cha mẹ, thầy cô. Khi việc giáo dục của người lớn không đồng điệu được với các quy luật học tập tự nhiên trong trẻ, khi đó mâu thuẫn diễn ra và dẫn đến các biểu hiện lệch lạc của việc học tập như là sợ học, chán nản khi vào lớp, không hợp tác với người hướng dẫn, trốn tránh, v.v. Khi trẻ lớn, ta sẽ dễ dàng nhìn thấy khoảng cách này thông qua các phản ứng của trẻ với việc đến trường, đến lớp. Bởi vì trẻ lớn đã biết cách thể hiện, biểu lộ, phát biểu cảm xúc và ý kiến cá nhân của mình, và cha mẹ cũng rất dễ dàng để dò hỏi, nhận ra nếu việc giáo dục ở trường lớp không thỏa mãn được trẻ. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ và đặc biệt là trẻ sơ sinh thì điều này là không thể. Trẻ chưa có năng lực thể hiện đó. Dù ta có làm gì thì trẻ cũng không tiến tới và nói cho ta biết là chúng ta có đang làm cho trẻ thỏa mãn hay không. Vì thế, để biết được liệu việc giáo dục ta đang làm có thật sự thuận tự nhiên hay không, ta cần có kiến thức và quan sát. Ta cần có kiến thức về cách học tập của trẻ sơ sinh, những dạng thức tâm trí của trẻ, và qua đó đưa đến cho trẻ cái trẻ thực sự cần để trẻ phát triển, chứ không phải là đưa cho trẻ cái mà ta chủ quan cho rằng trẻ cần. Nên điều rất quan trọng để người làm giáo dục với trẻ ở bất kỳ độ tuổi nào, đặc biệt là độ tuổi sơ sinh, kể cả là cha mẹ hay thầy cô, đó là phải hiểu được cách học của trẻ và điều chỉnh việc giáo dục của mình để thuận theo các quy luật tự nhiên đang vận hành trong trẻ. Chúng tôi gọi đây là giáo dục hữu cơ, tức là giáo dục mà người lớn thực hiện với trẻ, nhưng trong mối liên hệ với sự sống, đời sống của trẻ và thuận theo, nương theo các quy luật tự nhiên, chi phối sự phát triển tự nhiên của trẻ. Thế nên, với em bé 6 tháng, chúng ta chỉ cần quan sát cũng có thể thấy rằng trẻ hoàn toàn không có nhu cầu để biết hình dạng, màu sắc, biết số, biết chữ hay là biết viết để làm gì cả. Tất cả những thứ đó là thứ trẻ cần biết ở nhóm tuổi sau này. Khi trẻ hội nhập sâu hơn với xã hội, trường học, thì khi đó trẻ mới cần biết và mới có động lực để tìm hiểu. Trước 3 tuổi, trẻ chỉ thấm hút hoàn toàn môi trường một cách vô thức mà không có nhu cầu sắp xếp, phân loại, lý giải về thế giới xung quanh. Tầm khoảng 3 tuổi, cùng với sự phát triển của một giai đoạn mới của não bộ, trẻ mới có năng lực nhận thức được hình dạng, màu sắc trong thế giới đa chiều, đa sắc mà trẻ đã hấp thụ trong những năm đầu đời. Thế nên, việc đưa các flashcard hình dạng, màu sắc cho trẻ trước thời điểm 2 tuổi rưỡi là vô nghĩa, thậm chí là một sự lãng phí thời gian của trẻ. Còn nếu trẻ sau 2 tuổi rưỡi thì bạn có thể đưa, cũng có thể không đưa, cũng không sao. Bởi vì thông qua việc người lớn gọi tên chính xác trong môi trường như bông hoa màu vàng, cái áo màu đỏ, quả banh màu xanh, cái bánh hình tròn, cái bàn hình chữ nhật, thì trí tuệ của trẻ đã được tự trừu tượng hóa và nhận ra các đặc tính này. Còn với các thẻ chữ số và chữ cái, thì nếu bạn có hoạt động phù hợp cho trẻ thì có thể giới thiệu với trẻ ở giai đoạn trẻ lên 4, lên 5 hoặc muộn hơn cũng không sao hết. Không có gì phải vội, chữ số, chữ cái đơn thuần chỉ là thông tin, cũng như đọc, viết, làm toán đơn thuần cũng chỉ là kỹ năng. Con người có thể nạp thông tin và kỹ năng vào bất cứ lúc nào, vào bất cứ thời điểm nào của cuộc đời. Điều quan trọng cần ghi nhớ là con người chỉ có thời gian ngắn ngủi để hình thành các năng lực và tạo hình nhân cách trong vài năm đầu đời mà thôi. Vậy, với mục đích để tận dụng giai đoạn vàng của não bộ thì sao? Đúng là 2 năm đầu tiên của trẻ là 2 năm mà trẻ bùng nổ các khớp thần kinh. Trẻ sinh ra với hàng trăm tỷ neuron thần kinh, nhưng những neuron này chưa kết nối lại với nhau. Giống như có hàng trăm tỷ chiếc điện thoại trên trái đất, nhưng chưa có một chiếc nào được nối dây. Chính vì thế, tiềm năng truyền thông tin, trao đổi là rất lớn, nhưng lại cần được hiện thực hóa. Và trẻ hiện thực hóa điều này bằng mọi tương tác với môi trường. Với mỗi trải nghiệm mà trẻ có, bất kỳ trải nghiệm gì cũng vậy, một loạt các khớp thần kinh được kết nối. Vì thế, không phải chỉ là trẻ được dùng flashcard thì những khớp thần kinh này mới được kết nối. Trên thực tế, điều đã được nhiều nghiên cứu khoa học xác nhận và chính các ba mẹ cũng hoàn toàn tự cảm nhận và đánh giá được. Đó là những trải nghiệm thực của đời sống, lại là những trải nghiệm chất lượng hơn rất nhiều so với flashcard. Ví dụ, nếu chúng ta đưa cho trẻ một tấm flashcard có hình quả xoài và giới thiệu đây là quả xoài, so với việc em bé này được cầm, nắm, sờ chạm, ngửi mùi, nếm mùi vị đậm đà, riêng biệt của quả xoài, thì phương án nào sẽ mang đến cho trẻ các kết nối thần kinh đa dạng hơn ạ? Một tấm thẻ chỉ mang đến một hình ảnh hai chiều. Nếu so với cuộc sống đa chiều đa sắc, chắc chắn những trải nghiệm thật trong đời sống sẽ mang đến cho trẻ vô vàn những kết nối thần kinh chất lượng. Sau một năm đầu đời, trọng lượng não bộ của trẻ tăng trưởng lên gấp 3 lần. Và đến 6 tuổi thì trọng lượng não của trẻ đã bằng 95% trọng lượng não của người trưởng thành. Thông tin về sự tăng trưởng trọng lượng này thường được truyền thông thương mại lấy ra để quảng cáo và đôi lúc bị đánh tráo khái niệm, khiến ba mẹ nhầm tưởng rằng đây là giai đoạn học tập siêu việt nên phải nhồi thật nhiều thông tin, kiến thức cho trẻ. Đó chưa phải là toàn bộ bức tranh. Não bộ của trẻ tăng trưởng ngoạn mục trong vài năm đầu đời, nhưng sự quan trọng không phải nằm ở phần lượng của sự phát triển, mà nằm ở phần chất của sự phát triển. Đây không phải là giai đoạn trẻ nạp các thông tin kiểu dữ liệu, mà chính là giai đoạn các cấu trúc tâm trí của trẻ được hình thành. Thông tin dữ liệu có thể nạp vào bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời. Còn cấu trúc tâm trí, các năng lực căn bản của tâm trí như vận động, ngôn ngữ nói, trí thông minh, cảm xúc, ý chí, v.v. thì chỉ hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nói một cách đơn giản, đây là giai đoạn mà trẻ đang xây dựng hệ thống khung cho bộ máy học tập và bộ máy vận hành trọn đời của mình. Do đó, nhiệm vụ thiết yếu và quan trọng tối hậu như vậy, nhưng lại chưa được ba mẹ và thầy cô ghi nhận đúng mực. Thay vào đó, các ba mẹ lại thường trả lời nhầm nhu cầu phát triển của con bằng cách cung cấp thật nhiều chữ số, chữ cái, hình dạng, màu sắc, từ vựng, v.v. cốt sao cho con nạp thật nhiều thông tin và đặt em bé của chúng ta vào đường đua thành tích ngay từ những tháng đầu tiên của cuộc đời. Chính vì trẻ đang xây dựng cấu trúc nhân cách và nền tảng tâm trí, thay vì mang đến cho trẻ những thông tin đa phần là vô ích qua flashcard, em bé hạnh phúc xin gợi ý cho bạn một số nhu cầu phát triển thiết yếu của trẻ trong những năm đầu đời, và qua đó bạn có thể nhìn nhận lại môi trường và tập trung nỗ lực của mình và việc trả lời những nhu cầu này. Cụ thể, trong những năm đầu tiên của trẻ có 4 nhu cầu thiết yếu như sau. Nhu cầu thứ nhất và quan trọng nhất của trẻ sơ sinh là gắn kết với người chăm sóc chính và qua đó xây dựng niềm tin căn bản về thế giới xung quanh như là một nơi đáng tin cậy, một nơi mà các nỗ lực giao tiếp của trẻ được lắng nghe và được trả lời. Niềm tin căn bản với thế giới này cũng là nền tảng để trẻ xây dựng niềm tin căn bản với chính bản thân mình, như là một con người có năng lực, có tiếng nói, có ích cho chính mình và cho cộng đồng. Hai niềm tin căn bản này được xây dựng thông qua những trải nghiệm với người chăm sóc chính, tốt nhất là mẹ đẻ của em, trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Một em bé có gắn kết đầy tin tưởng, được yêu thương vô điều kiện, được chăm sóc chu đáo bởi một người thân yêu thì sẽ lớn lên, trở thành một con người cân bằng, hạnh phúc và có niềm tin để vượt qua các thử thách, sóng gió gặp phải trong cuộc đời. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu vận động. Trẻ cần được trao tự do vận động ngay từ lúc mới sinh ra. Chính vì thế, chúng ta cần mặc cho trẻ các quần áo thoải mái, hỗ trợ vận động. Chúng ta tránh quấn bé, tránh đặt bé vào các loại dụng cụ gây nguy hiểm như ghế tập ngồi, xe tập đi, đai nhún, v.v. mà cần để bé luyện tập vận động tự thân ở tốc độ của bé. Để có thêm thông tin, mời bạn nghe thêm radio số 10, lựa chọn hoạt động kích thích vận động cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Chúng ta cần sắp xếp lại môi trường để tạo cho trẻ một không gian rộng rãi khi trẻ bắt đầu bò, đi, chạy. Chúng ta cần ở bên cạnh trẻ để đảm bảo an toàn, nhưng vẫn tin tưởng trẻ để trẻ luyện tập, đứng, bò, trường, đi men, trèo, đu, v.v. Nếu gia đình có điều kiện, nên cung cấp thêm một số thiết bị vận động như thang Pickler, xà đu, thanh vịn, rọc rọc, v.v. Còn nếu gia đình không có điều kiện, hãy tận dụng các đồ dùng trong gia đình và cho trẻ các trải nghiệm cần thiết như bò lên cầu thang, vịn thanh giường để đi, bám vào khung cửa sổ để đứng dậy, hoặc tận dụng các khu vui chơi vận động công cộng để cho trẻ có những trải nghiệm này hàng ngày. Nhu cầu thứ ba là nhu cầu xây dựng ngôn ngữ nói. Trẻ cần được nhúng trong môi trường giàu tính ngôn ngữ để lắng nghe, thấm hút và từ đó xây dựng ngôn ngữ của trẻ thông qua việc mô phỏng lại. Thế nên chúng ta cần quan sát để trả lời các tín hiệu giao tiếp của trẻ ngay từ những giây phút đầu đời. Chúng ta cũng trò chuyện với trẻ để làm mẫu hội thoại đa chiều, tức là chúng ta không chỉ nói cho trẻ nghe mà còn đợi trẻ bập bẹ phản hồi nữa. Chúng ta để cho trẻ khám phá, trải nghiệm các vật trong môi trường và gọi tên ngay khi trẻ đang sờ chạm, ngửi, nếm chúng, trong bữa ăn, khi đi chợ, khi ra vườn, lúc đi dạo v.v. Khi thay tã, tắm rửa, thay quần áo cho trẻ ăn, chúng ta tuân theo một trình tự nhất định và luôn thông báo, gọi tên các bước, các hành động mà ta đã làm với trẻ. Chúng ta cũng sẽ làm mẫu các hoạt động ngôn ngữ phong phú như thơ, hò vè, đọc sách v.v. trong môi trường của trẻ. Bạn có thể nghe thêm radio 14 và 15 để có thêm các gợi ý xây dựng môi trường, nuôi dưỡng tình yêu đối với việc đọc sách cho trẻ nhỏ. Nhu cầu thứ tư đó là nhu cầu độc lập. Mặc dù trẻ dưới 1 tuổi còn rất bị động, nhưng chúng ta cần xác định tâm thế chúng ta giúp trẻ để trẻ sau này có thể tự làm. Vì thế khi chăm sóc trẻ, luôn luôn thực hiện với trẻ chứ không phải là thực hiện cho trẻ. Chúng ta thay tã với trẻ, dùng bữa ăn với trẻ, mặc quần áo với trẻ. Chứ chúng ta không thay tã cho trẻ, đút ăn cho trẻ, mặc quần áo và tắm rửa cho trẻ. Đó chính là sự khác nhau của một nhà giáo dục, giáo dưỡng với một người giúp việc. Trong mọi hoạt động, luôn khuyến khích trẻ làm phần việc mà trẻ có thể, mặc dù trẻ sẽ làm với chất lượng rất thấp. Luôn chờ đợi để trẻ làm với tốc độ chậm chạp và khả năng có giới hạn của trẻ. Ví dụ, bạn có thể cho trẻ một miếng giấy để trẻ tự lau mũi. Bạn bế trẻ lại, trả lại bồn rửa tay để trẻ tự mở nước và bạn để trẻ tự dọn nước bồn cầu hay đóng nắp thùng rác. Bạn vẫn luôn ở đó để hỗ trợ những điều trẻ chưa đủ năng lực để làm. Nhưng hãy luôn khuyến khích các biểu hiện của nỗ lực để độc lập của trẻ. Và cuối cùng, hãy luôn ghi nhận những nỗ lực của trẻ, nhưng không cần phải khen ngợi. Ví dụ, con đã kéo quần lên được rồi này, con lau gần sạch mũi rồi nè, để mẹ giúp phần còn lại nhé. Để kết thúc radio số này, hãy quay lại với khái niệm giáo dục sớm. Giáo dục thực sự là việc làm có chủ đích của người lớn, nhưng với mục đích là hỗ trợ đời sống và sự phát triển của một em bé. Chính vì vậy, giáo dục phải bắt đầu từ đời sống, từ khi sự sống bắt đầu, tức là bắt đầu từ lúc trẻ chào đời. Không phải vì chúng ta thực hiện việc giáo dục ngay lúc trẻ sinh ra mà chúng ta gọi đó là giáo dục sớm. Cụm từ giáo dục sớm đã phủ là một lớp sương mờ lên bản chất của giáo dục đầu đời và khiến cho nhiều ba mẹ, nhiều giáo viên vì hiểu sai nên đã rơi vào một cuộc đua để cho con trẻ được sớm, sớm đứng, sớm đi, sớm đọc, sớm viết. Hãy nhìn một cái cây và suy nghĩ về giáo dục. Có ai có thể khiến một cái cây sớm ra hoa, sớm kết trái được không? Cái cây sẽ có lịch trình của riêng nó. Cây ra hoa khi bên trong cây đã đạt đủ sự chuẩn bị và đồng thời cây còn cần điều kiện bên ngoài tạo thuận lợi để cho việc ra hoa diễn ra như là thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm và nước. Khi sự sẵn sàng bên trong cái cây gặp được điều kiện thuận lợi ở bên ngoài thì chúng ta thấy hoa thơm, trái ngọt. Chúng ta không thể thúc cho một cái cây ra hoa và kết trái được. một số phương pháp sẽ dùng thuốc, hóa chất để thúc, nhưng những cách thức này chắc chắn gây hại, bởi vì đó là những cách thức trái ngược với nhịp đập, quy luật của tự nhiên. Trong địa hạt giáo dục cũng tương tự, giáo dục không muốn gây hại thì phải bắt đầu từ sự sống, phải bảo vệ và hỗ trợ sự sống đó trước. Không có sự giáo dục nào sớm mà lại tốt, chỉ có giáo dục đúng lúc, đúng cách thì mới giúp cho một con người hạnh phúc, hài hòa, cân bằng mà thôi. Chúng tôi hy vọng câu trả lời này sẽ giúp bạn gạt bỏ được những lớp sương mờ của sự ô lo, sợ hãi, quay trở lại quan sát và tận hưởng những năm đầu tiên quý giá này với con thơ. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những thắc mắc, bối rối với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehạnhphuc.vn@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehạnhphuc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý, dõi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 3 tuần sau.